This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Và kính thưa quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như là đài 1600 AM. Và bây giờ xin hoàn tính thay thế bằng chương trình thành ngữ, tục ngữ, ca dao sau đây. Thưa quý vị, cứ mỗi ngày vậy mình cứ gặp nhắc góp nhặt cũng như là ôn lại những cái câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cái việc mà trao dồi Việt ngữ, vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về những cái thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để có dịp chúng ta áp dụng chính xác, mà còn là một dịp là để chúng ta giúp trao dồi thêm cái kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những cái hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là cái giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc là ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu và cách sử dụng hiện tại, phải không thưa quý vị? Và bây giờ mời quý vị đến với thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Câu đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị: già đòn non nhẹ. Già đòn non nhẹ thưa quý vị. Đòn ở đây tức là cái đánh đòn đó thưa quý vị. Già đòn tức là đánh đòn nhiều vô đó, đánh đòn khỏe vào. Còn cái chữ nhẹ, nhẹ n h e và giống ngã, nhẹ thưa quý vị. Nhẹ tức là cái lý sự, non nhẹ tức là đuối lý, tức là cái lý sự yếu thua đó. Cả câu này cái nghĩa nó là một cái cuộc ẩu đả, bên nào mà đánh đòn nhiều á thì trước pháp luật bên ấy sẽ đuối lý và có lỗi. Cũng có một cái thuyết nói rằng là hễ mà bên này mà đánh đòn già thì bên kia sẽ hết cải lý sự thôi. Thí dụ như vợ hay nói lôi thôi con cà con kê bôi xấu chồng thì chồng nổi nóng lên đánh cho một trận nên thân, thế là lời lẽ lý sự của vợ thua ngay, nghĩa là không còn nói ra nói vào nữa, phải không thưa quý vị? Rồi một cái già tiếp theo, ngoài cái già đòn non nhẹ thì trong những cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta còn thấy một cái câu rất là quen thuộc, thưa quý vị: già néo đứt dây. Già néo đứt dây, thưa quý vị, néo tức là một cái nuột lạc tròn lồng vào một cái cột, cái kèo nào đó, rồi cho một cái que cứng và ngắn gọn, gọi là cái con néo đó, vặn cái nuột lạc tròn mấy lần cho nó thật chặt để làm cho cái cục kèo nó vững chãi. Và nếu mà vặn cái con néo này nó già quá thì buộc cái lạc này á nó sẽ nó đứt mất đi. Cái nghĩa bóng của cái câu này ý nói là đặt giá quá cao thì không có bán được, đòi hỏi cái điều mà quá gắt gao khó khăn thì sẽ không việc, bởi vì người ta không có chịu đựng nổi đó, thưa quý vị. Trong cái câu được mang tên là già néo đứt dây. Còn một cái câu già nữa mà già này cũng quen thuộc lắm thưa quý vị, ngoài cái già néo đứt dây hay hoặc là già đòn non nhẹ, chúng tôi còn thấy có một cái câu nữa là già kén kẹn hòm. Đúng không thưa quý vị? Già kén kẹn hòm. Già kén tức là kén kỹ quá đó, kén nhiều quá đó. Còn cái chữ kẹn hòm tức là dơ xương ra, ý nói là già yếu gầy guộc dơ xương ra. Già kén kẹn hôm là kén chọn kỹ quá. Cái ý ở đây là kén chồng, thưa quý vị. Thì người của mình nó cũng già mất đi. Người ta thường dùng câu này theo cái nghĩa bóng để nói rằng là ở đời mà nếu mà có một cái sự so sánh lựa chọn công việc và danh vị mà kỹ quá thì đến già cũng không làm nên một cái việc gì cả, không có địa vị gì trong xã hội. Đại ý của câu này khuyên người ta là không nên khó tính, kỹ tính quá trong câu già kén kẹn hòm ngang. giả gạo thì ốm, giả cốm thì khỏe. Đó là một cái câu thành ngữ tiếp theo. Giả gạo thì ốm mà giả cốm thì khỏe. Thưa quý vị, giả gạo thì cáo ốm. Đó, báo cáo là ốm ốm nha, để khỏi phải giả. Bởi vì giả gạo không có được ăn ngay. Còn đến khi mà giả cốm tức là giả thóc, nếp, non để mà làm cốm, thưa quý vị, thì giả khỏe lắm. À, bởi vì ở nhà quê giả cốm là để ăn, ăn ngay khi mà nó thành cốm rồi. Cái câu này chê người ta làm gì, thưa quý vị? Chê người ta làm mà, chê cái người làm á, mà lại tham ăn quá đi. Người ta kêu là à, giả gạo thì ốm, mà giả cốm thì khỏe nghe. Một câu tiếp theo, giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Thưa quý vị, giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Giặt bên ngô tức là giặt ở bên Tàu á. Có lần nước Tàu gọi là nước Ngô vào thời Tam Quốc, ta cũng bị sáp nhập vào cái nước Ngô một thời gian, đã kéo sang. Đó. Giặt bên Tàu xưa có tiếng là dữ tợn, độc ác lắm. Bà cô bên chồng tức là cô chị hay hoặc là cô em gái của người chồng. Đó, chị gái và em gái chồng. Đó, còn cái người em dâu gọi thai con mình là cô. Dĩ nhiên là rất là thân mật, đó, thưa quý vị, à, với mẹ chồng hơn và được mẹ chồng à, tin yêu hơn. Bởi vì là con đẻ, em gái, chị gái chồng thường hay chiều theo cái ý của mẹ đẻ mà nói hơn, nói kém về cái tính nết, cũng như là về cái công việc, về cái cử chỉ, cũng như là lời ăn tiếng nói của chị dâu hay hoặc là của cái người em dâu đó, do những cái lời suối bẫy, theo dệt đó của con gái, mà người mẹ chồng sẽ càng thêm khắc nghiệt với lại con dâu của mình, phải không thưa quý vị? Bởi vậy mà người con dâu đã phải nói giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng, cái nghĩa là giặt bên Tàu kéo sang cũng không có độc ác đáng sợ bằng các cô, các chị, cô em của chồng. Đó, câu này lấy từ một cái thực trạng xã hội để khuyên các cô, chị, em, chồng đó, không nên xử tệ với lại chị em dâu, vợ, anh hay hoặc là em ruột đi gì đi nữa đi. Không nên suối bẫy mẹ đẻ để mà hành hạ con dâu. Người ta kêu là giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng là vậy. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Giận con rận đốt cái áo. con rận giận quá, đốt luôn cái áo. Áo có rận thì tại mình ăn ở bẩn thỉu, phải không? Không có năng tắm rửa cũng như không năng thay quần giặt áo gì đó, phải không? Có rận là gì? Là lỗi ở chính mình, chứ không phải là lỗi ở cái áo. Vậy mà có người thấy con rận cắn tức mình, đem cái áo đốt đi. Đốt áo thì thiệt hại mình, mà không có thể trừ tiệt được cái giống rận, đúng không nè? Nếu mà mình ăn ở bẩn thỉu như trước thì áo này rồi cũng có rận mà thôi. Đó, ăn ở mà bẩn thỉu như trước như sao như vậy thì cái áo này rồi cũng có rận mà thôi. Đó, cho rằng á, đốt áo mà trừ được rận chăng nữa đi thì cũng là khờ dại luôn. Bởi vì trừ được cái hại nhỏ mà lại mất đi cái lợi to. Đó, câu này ngụ ý khuyên người ta là trước khi mà làm việc gì nên suy tính lợi hại. Đồng thời khuyên người ta hãy chớ nên nổi giận. Bởi vì giận quá mất khôn đó mà. Giàu bắn ló, khó bắn con. Giàu bắn ló, ló bắn con. Ló, ló thưa quý vị, ló và ăn là lo sắc ló. Ló là cái tiếng của cái xứ Thanh Hóa, Nghệ An á, hả? Tức là cái tiếng lúa mà nói trạng ra, nói trạnh ra. Đó, giàu thì bắn ló lấy tiền, đó, còn nghèo thì bắn con lấy tiền. Đó, bắn con tức là gả bán con gái để mà lấy tiền, chứ không phải là bán con thiệt đâu. Đó, ở cái xứ Thanh Hóa, Nghệ An có cái câu này nè, thưa quý vị, giàu bắn ló, khó bắn con là vậy đó. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, đó, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Thưa quý vị, một câu thành ngữ thuật ngữ ca dao tiếp theo Hòa Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị trong cái ngày hôm nay. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Ngủ trưa là ngủ dậy trưa, đó. Say sưa tối ngày là say sưa suốt cả ngày luôn. Cái người ngủ trưa thì mất công mất việc, mọi việc làm không kịp thời, cho nên khó mà giàu được. Còn cái người say rượu thì cử chỉ thất thố, ăn nói bậy bạ, mất cả phẩm giá, còn sang trọng sao được nữa. Câu này đại ý khuyên người ta là nên dậy sớm nha, không có nên rượu chè nghe. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. giàu điếc sang thì đuôi. Giàu điếc sang đuôi, đó là một câu thành ngữ tiếp theo. Thì thưa quý vị, cái lúc giàu có thì nó hóa điếc đi, nó không nghe được gì hết trơn, không nghe thấy những cái lời nói khó của anh em bà con đến để mà vay mượn nhờ vả thì cả hay gì cả hết trơn thưa quý vị. Giàu người ta kêu là giàu điếc thưa quý vị, rồi cái lúc mà làm nên quan thì hóa là đuôi đó, tức là người ta kêu là sang đuôi. Cái lúc mà làm nên quan thì hóa đuôi, đuôi tức là mù, tức vì không trông thấy những anh em bạn bè nghèo khó khi trước. Cái câu này có ý chê, chê những cái người mà sang giàu mà bụng dạ không có tốt, quên bạn bè anh em bà con của thổ hàng vi. Đó là giàu điếc sang đuôi mà. Giàu hai con mắt khó hai bàn tay, thưa quý vị, giàu hai con mắt khó hai bàn tay. Có người giảng là giàu có nhờ về hai cái con mắt sáng hoặc con mắt lòa, phải không? Thưa quý vị, giàu có là nhờ hai cái con mắt, nghèo khó là ở hai cái bàn tay, bởi vì chịu làm việc hay hoặc là không chịu làm thôi. Đó. Cũng có người giảng là người giàu á, thì chỉ vận dụng đến hai cái con mắt trong nom cái người làm là đủ, còn người nghèo khó thì phải vận dụng đến cái sức của mình làm việc của cái hai bàn tay. Đó, thì thiện nghĩ là chúng ta cũng cho giản nghĩa cái cách dưới đây nó hợp với cái câu văn hơn, nhưng người ta thường hiểu câu này theo cái nghĩa trên. Nè, từ cái việc giàu hai con mắt mà khó là hai bàn tay. Cũng là một cái giàu nên tôi cứ bị giàu là họ khó người dưng. Đó, giàu là họ khó người dưng. Họ hàng cùng chung dòng máu với nhau nhưng mà cái thói đời mà chỉ ưa người có của thôi. Cho nên người ta thường thân mật, người ta nhận họ hàng với những người nào giàu có ha. Còn cái người nghèo khó thì dù có họ rất là gần á, người ta thường cũng coi như là người dưng thôi. Câu này chê người đời á, hay trọng giàu rẻ khó thôi phải. Giàu là họ khó người dưng. Vâng, một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay Hoàng Thính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị. Giàu tài phận, khó tài duyên. Ha, thưa quý vị, giàu tài phận mà khó tài duyên. Phận tức là cái số phận, duyên tức là cái duyên phận. Phận với duyên, cái nghĩa nó tương tự như nhau, đại khái là cũng như người ta nói tới cái số mệnh thôi. Giàu tài phận mà khó tài duyên, nghĩa là giàu nghèo đều do cái số trời định cho cả. Người ta thường dùng cái câu này để làm chi? Để an ủi cho những cái người mà nghèo khó sa sút. Thật ra thì giàu nghèo một phần lớn tại mình chứ không hoàn toàn là tại trời, phải không thưa quý vị? Giàu tài phận, khó tài duyên. Đó, người ta giải thích trong cái câu tài ngữ tục ngữ ca dao này là như vậy đó thưa quý vị. Cũng một cái giàu tiếp theo thưa quý vị, giàu thú quê không bằng ngồi lê kẻ chợ. Giàu thú quê không bằng ngồi lê kẻ chợ. Thì thưa quý vị, cái thú THU sắc tức là ta kêu là thú, thưa quý vị, cái chữ Hán nghĩa là nhà ở đó. Thú quê, cái chữ xưa đó là cái nhà quê. Kẻ chợ, cái tiếng cổ là trỏ, kẻ chợ tức là cái tiếng cổ, thưa quý vị, trỏ tức là chỉ ở cái nơi kinh đô hay hoặc là cái chốn thành thị. Giàu thú quê không bằng ngồi lê kẻ chợ là cái người mà giàu có ở nhà quê cũng không có được sung sướng bằng cái người mà đi lê, tức là những cái kẻ mà kẻ khó ăn xin ở cái nơi kẻ chợ. Ở cái chợ thì mọi thức ăn, mọi thứ mặc đều sẵn sàng, ngày mưa gió không lầy lội bẩn thỉu như ở dưới nhà quê của ngày xa xưa. Có đồng tiền thì bất cứ lúc nào cũng có thể người ta kêu là ăn ngon mặc đẹp được. Ở nhà quê thì dù có tiền của đến đâu đi nữa thì cũng không được hưởng mọi sự tiện lợi sung sướng như là ở kẻ chợ đó. Về cái phương tiện ăn mặc thôi, ở nhà quê bao giờ cũng thua kẻ chợ cả đó. Câu này nói theo cái lối thẩm sưng, tức là nói quá đó, tức là cố ý đề cao cái đời sống ở nơi đô hội, hình như là để hô hào cổ động dân quê ra kẻ chợ buôn bán làm ăn. Thật ra thì không có tiền thì ở kẻ chợ khốn khổ hơn ở nhà quê nhiều lắm, đúng không nè? Bởi vì đời sống ở kẻ chợ bao giờ cũng đắt đỏ, bao giờ cũng phức tạp, bởi vì lắm nhu cầu cho những cái sự cần dùng hơn là ở nhà quê, phải không thưa quý vị? Ngày xưa có một cái câu giàu thú quê không bằng ngồi lê kẻ chợ là như vậy. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao do Hoàng Thính thực hiện, gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay một cái câu tiếp theo của ít lòng nhiều. Thưa quý vị, của ít lòng nhiều. Câu này cũng thường nghe nói đến ha. cái ý nói của cái câu của ít lòng nhiều, tức là cái của mà đem cho tặng nó không đáng là bao đâu. Nhưng mà cái tình cảm thì chân thành nặng cái nghĩa tình. Nó còn có một cái câu cũng tự tựa như là của một đồng công một nén. Nào ha, thưa quý vị, trong cái của ít lòng nhiều còn có nhiều những cái cách mình nói khác nữa. Có một cái chuyện kể như sau, thưa quý vị, theo kinh A Xà. Ngày xưa lâu lắm rồi, có một ông vua Ấn Độ, nhân một cái ngày lễ mới mời Phật vào cung để mà làm lễ. Hôm ấy thì vua cho đốt bao nhiêu là đèn dầu trong cung để mà Phật ngự đó, suốt dọc hành lang dẫn từ cung vua đến cái cung Phật ở. Một bà cụ nghèo khó ở vùng ấy cũng muốn dâng lên Phật cái ngọn đèn dầu, xong bà chẳng còn đồng tiền nào. Bà đi ăn xin một ngày ròng khắp kinh đô, tối về được có 2 đồng, bà dùng cả 2 đồng tất tả ra phố mua dầu, đó, đốt một cái đĩa đèn dâng lên lễ Phật. Bà khấn, nếu đời sau con được thành đạo thì xin ngọn đèn này sáng suốt đêm không tắt ngang. Sáng hôm sau, khi một nhà sư lên cung Phật tắt đèn thì thấy mọi ngọn đèn của vua đã tắt từ bao giờ, riêng cái ngọn đèn dầu của bà cụ ăn xin vẫn sáng rực, không làm cách nào mà tắt được. Nhà sư thấy cái chuyện này chuyện lạ quá cho nên thưa với Đức Phật. Người mới bảo, bà cụ tâm thành tu nhân tích đức, kiếp sau sẽ thành Phật Như Lai. Vua nghe chuyện như vậy thì hỏi một quan ở trong triều, tại sao vua cúng nhiều đèn như vậy mà chẳng được như là bà lão kia chỉ dâng lên có 1 cái đĩa đèn thôi. Thì ông quan mới đáp, dạ bởi vì bà ta của ít lòng nhiều, bà dâng lên đó có 1 cái đĩa đèn nhưng mà tấm lòng của bà thì thành kính bao la lắm. Thưa quý vị, chẳng chỉ Phật, nhiều người bây giờ cũng có tâm đức giúp được người không kể ơn. Không kể ơn nè, rồi không đòi của nã, không đòi phải đền ơn gì hết trơn, kể ơn đền ơn không đòi của nã gì cả, nhưng mà nặng tình nặng nghĩa, của ít lòng nhiều mà, với tấm lòng thành thì dù ít đấy nhưng mà cái nghĩa cao, phải không thưa quý vị? Của ít Phật chẳng trách đâu, miễn dầu tấm lòng tu đức tích tâm. Tuy nhiên có lúc nào đó có người nào đó còn nặng nề, còn nặng về những cái của cải vật chất, như thế gọi là biếu xén, như thế là gọi là đúc lót đó, như vậy gọi là hối lộ đó, thế mới nên mới có cái chuyện khôi hài đồng tiền là tiên là Phật đó, thưa quý vị, hay hoặc là nén bạc đó, đâm toạc tờ giấy là như vậy, thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện kể để nói thêm cho quý vị về cái của ít lòng nhiều. Cũng đã kết thúc cho chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao lại nơi đây. Hoàn tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.